Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà hoạt động nữ quốc tế từ Bắc Triều Tiên đã đến Nam Triều Tiên. Phát hiện 30 mộ chôn tập thể ở Malaysia có thể là của di dân. Iraq đẩy mạnh nỗ lực chống nhà nước Hồi giáo gần Ramadi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hồng Hoa tường trình về cuộc thi Intel ICEF, trong đó có 6 đoàn của Việt Nam tham dự tại thành phố Pittsburgh ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một xe buýt chở 30 nhà hoạt động quốc tế phái nữ, trong đó có nhà tranh đấu cho quyền của phụ nữ, người Mỹ Gloria Steinem, đã từ Bắc Triều Tiên băng qua biên giới vào Nam Triều Tiên hôm nay Chủ nhật để đánh dấu ngày giải giới của phụ nữ quốc tế. Nhóm các nhà hoạt động có tên là Nhóm Phụ Nữ Xuyên DMZ, tên gọi tắt của khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, đến Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba tuần trước đã tổ chức một cuộc hội thảo hòa bình và tổ chức các cuộc tuần hành với các phụ nữ Bắc Triều Tiên trong 6 ngày họ ở miền Bắc. Nhóm các phụ nữ này không được cho phép đi bộ băng qua khu phi quân sự giữa hai nước Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng cho phép một chiếc xe buýt của Nam Triều Tiên băng qua đường phân ranh giới để chở các nhà hoạt động này vào Nam Triều Tiên. Bà Steinem, 81 tuổi, một người đi tiên phong trong phong trào tranh đấu cho quyền nữ giới, nói tại một cuộc họp báo ở Nam Triều Tiên rằng chúng tôi được làm các nhà ngoại giao của công dân và đã nhận được sự ủng hộ to lớn, và bà cảm thấy phấn khởi về cuộc tuần hành của nhóm các nhà hoạt động này. Mặc dù bà không đưa ra bình luận nào về tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, bà Steinem nói với truyền thông báo chí rằng một nhịp cầu cho nhân quyền ở bất cứ nơi nào cũng là một nhịp cầu nối cho nhân quyền. Bà nói thêm rằng không có gì chúng tôi có thể làm để thay đổi được hình ảnh của Bắc Triều Tiên. Giới hữu trách Malaysia cho hay cảnh sát phát hiện 30 mộ chôn nhiều người được cho là của các di dân Rohingya đến từ Myanmar và di dân Bangladesh. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia nói với các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật rằng những nấm mộ này nằm ở khu vực dọc theo biên giới gần các làng mạc của Thái Lan, nơi những kẻ đưa lậu người hoạt động. Bộ trưởng Hamidi nói, Tổng thanh tra cảnh sát và Phó Tổng thanh tra đang ở khu vực biên giới để xác minh tung tích của những người trong các mộ tập thể này. Lực lượng cảnh sát đặc biệt và lực lượng cảnh sát chung PGA chống các hoạt động buôn người và di dân đã phát hiện ra khu vực có những mộ tập thể này. Truyền thông địa phương loan tin rằng khoảng 30 mộ tập thể chôn hàng trăm người được phát hiện ra gần những trại giam giữ người của những kẻ buôn di dân Rohingya và Bangladesh. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Dân quân Hồi giáo Shia và các lực lượng của chính phủ Iraq mở một cuộc phản công hôm thứ Bảy chống phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở khu vực phía đông Ramadi. Đây là nỗ lực đầu tiên nhằm chiếm lại thành phố kể từ khi nơi đây lọt vào tay các phần tử cực đoan cách nay một tuần. Nhóm các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo theo phái Sunni hiện đang chiếm quyền kiểm soát phần lớn khu vực phía tây tỉnh Anbar, tiếp giáp với Syria, Jordan và Ả Rập Xê Út. Các nhà phân tích nói rằng, các phần tử thánh chiến Hồi giáo nếu không có biện pháp ngăn chặn sẽ có thể đe dọa hành lang phía tây của Baghdad. Những người chứng kiến hôm thứ Bảy nói với hãng tin Reuters rằng các chiến binh Shia đã di chuyển đến 3 thị trấn gần Ramadi. Trong số đó, có đang do nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát là thị trấn Husabai al-Shaqiya, nằm cách thủ phủ của tỉnh khoảng 7 km. Các nhân chứng nói có nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng không có tin tức về thương vong. Cử tri Ba Lan hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống Trung quyết, tranh đua sát nút giữa đương kim tổng thống Bronislaw Komorowski và đối thủ tranh cử Andrzej Duda. Ông Duda đã thắng vòng đầu phiếu thứ nhất hồi đầu tháng này. Các nhà phân tích mô tả chiến thắng của ông Duda là một trong những bất ngờ lớn nhất trên chính trường Ba Lan trong những năm gần đây, trong khi các cuộc thăm dò trước bầu cử lại cho thấy đương kim tổng thống theo chủ trương trung dung sẽ giành thắng lợi tương đối dễ dàng. Ông Komorowski, một sử gia và là cựu bộ trưởng quốc phòng đắc cử tổng thống lần thứ nhất vào năm 2010. Vận động tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai của ông phần lớn chú trọng vào những thách thức về an ninh quốc gia. Ông Duda theo chủ trương bảo thủ hứa sẽ giảm tuổi hưu trí. Ông cũng chủ trương giảm thuế và cảnh báo về giá cả sẽ tăng nếu Ba Lan tham gia sử dụng đồng euro.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cử tri Tây Ban Nha hôm Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu chính quyền địa phương và khu vực trong cuộc bầu cử có thể sẽ định hình lại toàn cảnh chính trị của nước này. Các đảng đang được kích thích bởi phong trào chống kiểm ước, hy vọng có thể thách thức hệ thống hai đảng của nước này và sẽ làm lùi bước Thủ tướng Mariano Rajoy và khả năng chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai của đảng Nhân dân đương quyền theo chủ trương bảo thủ của ông. Đảng Nhân dân và đối thủ là Đảng Xã hội đã chiếm ưu thế chính trị tại Tây Ban Nha kể từ khi kết thúc chế độ độc tài Franco vào thập niên 1970. Hai đảng mới là Podemos và Ciudadanos muốn xen vào chính trường Tây Ban Nha một sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, và đã tìm cách thu hút cử tri bất mãn với tình trạng tham nhũng và khủng hoảng kinh tế của đất nước. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ cao, nhất là số cử tri bị lôi cuốn bởi các cử tri bất mãn trong giới trẻ. Cuộc đầu phiếu này sẽ bầu chọn các nhà lãnh đạo và các giới chức của 13 khu vực và hàng ngàn thành phố, thị xã trên cả nước. Cử tri Ethiopia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc mà theo dự đoán là sẽ trao cho đảng Mặt trận Cách mạng Dân chủ Nhân dân Ethiopia đương quyền thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Cuộc bầu cử trông có vẻ diễn ra suôn sẻ hôm Chủ nhật tại thủ đô Addis Ababa, nơi các cử tri xếp những hàng dài trong ôn hòa bên ngoài các phòng phiếu. Các đảng đối lập nói cuộc bầu cử không tự do và công bằng bởi vì đảng đương quyền khống chế những người ủng hộ phe đối lập và thường xuyên bắt bớ những người viết blog và các phóng viên báo chí. Đảng Mặt trận Cách mạng Dân chủ Nhân dân Ethiopia bác bỏ những cáo buộc đó và nói rằng người dân Ethiopia ủng hộ tình hình tăng trưởng kinh tế đạt mức kỷ lục. Đảng đương quyền và các đồng minh giành được tất cả các ghế trong quốc hội, chỉ trừ một ghế trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2010. Các cuộc bầu cử năm đó diễn ra trong ôn hòa, trái ngược với các cuộc bầu cử năm 2005 dẫn đến các cuộc biểu tình và bạo động khiến gần 200 người thiệt mạng. Giới hữu trách Burundi đang điều tra vụ thủ lãnh đảng đối lập bị sát hại tại thủ đô Bujumbura. Các giới chức nói ông Zedi Feruzi, thủ lãnh đảng UPD và ít nhất là một cận vệ của ông đã bị các hung thủ chạy xe ngang qua xả súng bắn chết hôm thứ Bảy. Vụ tấn công này là diễn biến mới nhất tại Burundi tiếp theo sau những ồn ào liên quan đến việc Tổng thống Pierre Nkurunziza dự định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. The Voice of America, VOA. Tổng cộng 71 người bị bắt giữ tại thành phố Cleveland ở miền trung nước Mỹ trong các cuộc biểu tình tiếp theo sau vụ một cảnh sát viên có dính líu trong vụ bắn chết hai người da đen không có vũ khí năm 2012 được tuyên trắng án. Đường phố Cleveland yên tĩnh vào sáng Chủ nhật sau những cuộc biểu tình diễn ra đêm hôm trước. Trước đó trong ngày thứ Bảy, một thẩm phán tuyên trắng án cho một cảnh sát viên Cleveland, người đã bắn 15 viên đạn cuối trong tổng số 137 phát đạn của cảnh sát, nhắm bắn vào các nghi can trong một cuộc rượt đuổi xe tốc độ cao. Cảnh sát tuần tra xa lộ Michael Abrillo đứng trước xe của các nghi can và ra bắn xuyên kính cửa trước, trúng vào những người ngồi trong xe. Nhưng thẩm phán John O'Donnell đã phán quyết rằng không rõ là phát đạn nào đã làm chết Timothy Russo và Melissa Williams, hai người bị trúng đạn do Bredo hay do 12 cảnh sát viên khác tham gia trong cuộc rượt đuổi bắn. Bất chấp bản án trong vụ án hình sự này, chính quyền Cleveland đã trả cho thân nhân của hai nạn nhân Russo và Williams mỗi gia đình $1,500,000 để dàn xếp vụ kiện nổ súng sai gây chết người này. Ông Prelo bị lực lượng cảnh sát Cleveland đình chỉ công tác không trả lương trong khi chờ phán quyết của tòa về án lệnh hành chánh. Năm cảnh sát viên khác dính líu trong vụ này đối diện với các cáo trạng sao lãng nhiệm vụ và không kiểm soát được vụ rượt đuổi. Trong một thông báo phổ biến sau phán quyết của thẩm phán O'Donnell, Văn phòng Chưởng lý Mỹ, Cục điều tra liên bang và vụ dân quyền của Bộ Tư pháp nói họ sẽ quan sát vụ án. Bộ Tư pháp nói sẽ không duyệt lại những lời khai và bằng chứng đưa ra tại phiên xử, nhưng sẽ quyết định liệu có những bước kế tiếp sẽ có và thích hợp hay không.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, hàng năm, cuộc thi khoa học và kỹ thuật quốc tế Intel thu hút xấp xỉ 1.700 các nhà khoa học và kỹ sư trẻ tuổi đến từ 75 quốc gia. Họ đến đây mang theo hành trang là những dự án khoa học và kỹ thuật xuất sắc, có khả năng áp dụng vào thực tế và tranh tài cho các giải thưởng và học bổng của tập đoàn Intel với tổng trị giá 4 triệu đô la. Dự án xuất sắc nhất sẽ được trao giải Gordon E. Moore và số tiền trị giá 75.000 đô la. Hai dự án xuất sắc kế tiếp sẽ nhận giải nhà khoa học trẻ quỹ Intel kèm theo tiền thưởng 50.000 đô la. Hôm 8 tháng 5, Việt Nam gồm 6 đoàn học sinh, trong đó 4 đoàn đến từ miền Bắc và 2 đoàn đại diện cho miền Nam, sau khi vượt qua các cuộc thi cấp khu vực và quốc gia, đã cùng nhau trải qua hành trình bay nửa vòng trái đất và đặt chân đến thành phố Pittsburgh, nơi sẽ diễn ra cuộc thi Intel ICEF năm 2015. VOA đã có dịp trò chuyện với một số em trong đoàn Việt Nam qua Skype một hôm trước khi diễn ra lễ trao giải ngày 15 tháng 5.
Thành phố đất rộng và thanh bình.
Nói chung cũng rất là vui. Dạ, ta có cơ hội để trình bày cái đề tài của mình. Nhưng mà cũng nhớ Việt Nam lắm. Nhớ món ăn Việt Nam nữa.
Dạ. Nói chung là cái giờ tối ở bên này mà trời nó vẫn sáng nên là thấy nó hơi bị cực kỳ.
Dạ, dạ. Thì em nói và em thấy rất mọi người ở đây rất là thân thiện với mình. Đi đâu cũng có thể chào hỏi người ta và như từ cảm ơn là một cái từ rất là
phổ biến
ở đây.
Đó là những cảm nhận khi đến Mỹ lần đầu tiên của bốn bạn Lâm Vũ Hoàng, Đoàn Ngọc Anh Thư, Phan Mậu Thủy Tiên và Trần Quốc Cơ, những học sinh đại diện của Việt Nam đến từ miền Nam tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel 2015 được tổ chức tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ từ ngày 9 đến 15 tháng 5. Dù không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu và chưa kịp thích nghi khi đặt chân sang một đất nước hoàn toàn khác biệt so với quê nhà, nhưng các bạn học sinh Việt Nam có mặt tại cuộc thi Intel ICEF lần này không hề đánh mất sự tự tin khi nói về dự án nghiên cứu của mình. Bạn Vũ Hoàng, học sinh lớp 11 chuyên toán trường phổ thông trung học Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh, giải thích về dự án thiết kế găng tay hỗ trợ cho người mù mà Vũ Hoàng thực hiện với người bạn cùng lớp, bạn Trần Quốc Cơ.
Em và Cơ chung một nhóm ạ. Thì dự án của tụi em là làm cái găng tay hỗ trợ di chuyển cho người khiếm thị. Thì tụi em lấy ý tưởng từ con dơi là tụi em dùng sóng âm để định vị vật cản. Rồi sau đó tụi em dùng motor rung để rung và hướng dẫn cho người khiếm thị biết vật cản ở đâu. Vật cản càng gần thì motor rung sẽ rung càng mạnh. Và thiết bị của tụi em có thể cảnh báo vật cản ở cả 3 tầm, tức là ở tầm đầu, tầm thân và tầm chân, để có thể đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng khi di chuyển ở trên lề đường và vỉa hè. Nhưng mà đồng thời nó cũng có thể sử dụng ở trong nhà hoặc là trong các môi trường văn phòng, công sở.
Trong khi đó, Đoàn Ngọc Anh Thư và Phan Mậu Thủy Tiên, hai nữ sinh lớp 12 chuyên sinh, trường chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, những đại diện đầu tiên của trường tham dự cuộc thi Intel ICEF, đã giới thiệu với thế giới về cây hoa cúc Đà Lạt thông qua dự án sử dụng ánh sáng đơn sắc của đèn LED trong nghiên cứu nâng cao chất lượng cây giống cúc. Bạn Anh Thư nói,
cái cây cúc ở thành phố Đà Lạt là một trong những cái loài hoa cắt cành làm cảnh lâu đời. Và người nông dân ở đây thì đa số là sống bằng cái nghề trồng hoa cắt cành, trong đó chủ yếu là hoa cúc. Thì họ sử dụng cái giống đó rất là nhiều lần thì nó sẽ bị thoái hóa giống. Hơn nữa là khi nuôi cấy thì họ sử dụng đèn huỳnh quang thì nó phát nhiệt rồi dễ vỡ, rồi có những cái bước sống mà không cần thiết cho sự sinh trưởng phát triển của thực vật. Cho nên là bọn em muốn thử ứng dụng cái đèn LED vào nuôi cây cúc.
Cho dù đây đều là những dự án khoa học, thoạt nghe dường như khá phức tạp, nhưng những ý tưởng cho dự án được bắt nguồn từ những quan sát của các bạn học sinh trong cuộc sống thường ngày ở Việt Nam. Bạn Vũ Hoàng cho biết.
Bởi vì em thấy đường xá Việt Nam thì không tốt như các nước đã phát triển khác và nó dễ bị hư hại khi mà có mưa. Đồng thời ở Việt Nam cũng đã có tin là những người khiếm thị bị rơi xuống hố ga do không ai đậy nắp cẩn thận, nên em muốn giúp họ không phải gặp những cái vấn đề nguy hiểm tương tự như vậy khi mà di chuyển trên đường, để có thể giúp họ tự tin đi ngoài đường và giao tiếp với mọi người hơn.
Để đưa đề tài của mình từ trên trang giấy ra ngoài thực tế, Vũ Hoàng và Quốc Cơ đã không chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, mà đã tìm đến sự đóng góp ý kiến của một số chuyên gia, trong đó có sự giúp đỡ của máy ấm bừng sáng và trường mù phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, mà theo bạn Vũ Hoàng, với hy vọng có thể gặp gỡ giao tiếp và được làm quen với các bạn mù, và từ đó có cơ hội được làm chung với những người bạn đó. Còn đối với hai cô bạn Anh Thư và Thủy Tiên, từ một chuyến đi tới thăm nhà vườn trồng cây cúc mà dự án sử dụng đèn LED đã ra đời, bạn Anh Thư chia sẻ.
Đề tài của bọn em thì khi mà đi tham quan ở các cái nhà vườn mà trồng cây cúc á chị, thì thấy một là cây hoa cúc thì cái chất lượng của nó không có đều nhau, có một số cây thì rất là thấp, một số cây thì rất là cao, và khi mà hoa thì nhỏ, rồi khi mà bước vào cái nhà vườn thì mình lại thấy nóng do là đèn huỳnh quang nó phát nhiệt đó, thì nó tiêu tốn rất là nhiều điện năng. Rồi qua học ở trường thì bọn em biết những cái kiến thức về đèn LED, về sinh học, thì bọn em muốn thử ứng dụng để có thể cải thiện cái giống hoa cúc ở địa phương.
Theo lời bạn Anh Thư, với sự giúp đỡ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Tấn Nhật ở Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên và các thầy cô giáo Bộ Môn Sinh và Tiếng Anh của Trường Thăng Long, dự án với mục đích giúp đỡ những người nông dân trồng cúc ở Đà Lạt đã đến với thế giới qua những tấm poster mà các bạn học sinh đã bỏ ra rất nhiều công sức thực hiện để tham dự cuộc thi Intel ICEF năm 2015. Bạn Vũ Hoàng cho biết thêm.
Cuộc thi ở Mỹ Intel ICEF thì nó tập trung vào phần poster, nên phần poster là phần cần chuẩn bị quan trọng nhất ạ. Là chúng em cần phải tốn khá nhiều thời gian để dịch các văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh, và cũng phải rất cẩn thận bởi vì sẽ có những từ chuyên môn mà mình dịch sai giám khảo sẽ không hiểu được. Nên poster là vấn đề quan trọng nhất mà tụi em cần phải bỏ ra nhiều công sức để làm.
Tuy rằng việc chuẩn bị poster cho cuộc thi tại Mỹ rất quan trọng, nhưng tấm poster ấy sẽ không trở nên hoàn chỉnh nếu không có những cuộc thí nghiệm giờ khóc giờ cười và cũng khá mạo hiểm mà các bạn học sinh này đã trải qua. Bạn Thủy Tiên của trường chuyên Thăng Long kể lại.
Khi mà em với bạn thân ngồi trong cái bóc cái á, thì cái thì phải sử dụng đèn cồn. Thì lúc đầu sử dụng cái kìm để kẹp mấy cái cây lên thì phải hơ qua đèn cồn á, thì hai đứa bị cháy lông tay. Rồi và những cái ngày mà cái bóc cái nó có vấn đề, nhưng mà hai đứa lại lúc mà mới đầu cái thì thấy không sao, mà giữa đó thì ngồi cái không để ý, nên là không biết thì sau một tuần khi là mình lên kiểm tra lại cái thì nó bị nhiễm hết, hai đứa phải ngồi cái lại.
Và bạn Anh Thư bổ sung.
Hoặc là đang cấy trong môi trường vô trùng thì tự nhiên bị cúp điện thì phải bỏ hết tất cả mà vừa cấy.
Bạn Vũ Hoàng nhớ lại.
Trong mấy lần đầu tiên tụi em thử nghiệm vẽ mạch in, là cái mạch có thể giúp giảm diện tích của sản phẩm, thì lúc đầu để có thể rửa được cái mạch in thì em phải có một loại mực đặc biệt mà không có, nên tụi em nghịch dại sử dụng axit với cồn. Lúc làm sơ ý hai thằng phỏng rớt lên tay thì la á á á trong phòng thí nghiệm.
Không nản lòng trước những sự cố và tai nạn nhỏ như vừa rồi, các bạn của hai nhóm trường Thăng Long và Lê Hồng Phong dự định sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình sau khi cuộc thi kết thúc để có thể phục vụ cho đối tượng chính của dự án. Bởi lẽ theo các bạn, thị trường và người dùng chính là những yếu tố quan trọng nhất quyết định tính thực tiễn của hai dự án. Bạn Anh Thư cho biết.
Còn đề tài của chúng em thì em nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất đó là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Bởi vì một cái cây hoa cúc mà muốn bán ra với giá cao thì không thể là cái thân quá thấp hoặc quá cao, hoặc là giống nó không sạch bệnh. Bọn em thì muốn tiếp tục nghiên cứu thêm cái quá trình ra hoa rồi ở ngoài vườn ươm để có thể cung cấp giống cho người nông dân một cách tiện lợi nhất.
Còn đối với dự án sản xuất găng tay trợ giúp người mù của trường Lê Hồng Phong, bạn Vũ Hoàng nói.
Đối với đề tài của tụi em là tạo ra một thiết bị để có thể hỗ trợ cho người khiếm thị, vậy thì yếu tố quan trọng nhất là mình phải hướng tới người dùng. Tức là chúng em cần phải hiểu được nhu cầu và sự cấp thiết mà người khiếm thị cần, thì tụi em mới thể tạo ra một thiết bị có thể hữu dụng cho họ. Bởi vì nếu tụi em không hiểu được họ thì tụi em sẽ không thể tạo được một thiết bị mà như họ mong muốn. Và do đó chúng em cần phải liên tục khảo sát cái ý kiến, và đồng thời sau khi mỗi lần tạo ra sản phẩm phải đưa đến thử nghiệm với người khiếm thị để xem độ hiệu quả của sản phẩm và xem những lời phản hồi của họ về mặt tích cực và về mặt tiêu cực của sản phẩm của mình, để từ đó thể cải thiện tốt hơn trong những lần cải tiến tiếp theo. Em dự định sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình, bởi vì tụi em muốn hoàn thiện tất cả những lỗi này và có thể phát triển sản phẩm hơn để thể tạo ra một cái găng tay hoàn chỉnh và có thể sản xuất hàng loạt và phổ biến cho các bạn khiếm thị ở Việt Nam nói riêng và ở thế giới nói chung.
Và không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục cải tiến dự án trong cuộc thi lần này, bốn bạn Anh Thư, Thủy Tiên, Quốc Cơ, Vũ Hoàng mong muốn học hỏi thêm phương pháp nghiên cứu khoa học và cách làm việc nhóm từ các thí sinh khác cho những dự án khoa học sau này. Cuộc thi Intel ISAF 2015 đã khép lại hôm 15 tháng 5 với chiến thắng thuộc về học sinh Raymond Wong, 17 tuổi, đến từ Canada, với dự án thiết kế hệ thống hút gió mới trong cabin của máy bay để cải thiện chất lượng không khí và kiềm chế việc truyền nhiễm bệnh. Trong khi đó, đề tài tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột tôm để tạo chế phẩm probiotic giúp nâng cao chất lượng và sản lượng tôm của hai bạn Nguyễn Minh Quang và Trần Vân Anh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội đã giành giải tư trị giá $500 trong hạng mục vi trùng học tại cuộc thi Intel ISAF ở Mỹ năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Một nạn nhân gốc Việt may mắn sống sót sau vụ xe lửa trượt đường ray hôm 12 tháng 5 ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, bày tỏ cảm kích về các người Mỹ ứng phó với thảm họa và nói rằng tai nạn khiến 8 người chết và hơn 200 người bị thương, dù kinh hoàng, nhưng không làm ông mất niềm tin về an toàn ngành đường sắt Hoa Kỳ. Giáo sư Duy Nguyễn, 39 tuổi, thuộc trường Đại học Temple, New Jersey, đang trên đường từ thủ đô Washington, D.C. về nhà sau khi tham dự một hội nghị của Tòa Bạch Ốc liên quan đến chương trình sáng kiến cho người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương, thì chiếc xe lửa Amtrak bất ngờ bị lật, hất tung hành khách và biến các toa xe thành một đống sắt vụn. Trong nhiều năm nay, giáo sư Nguyễn là một hành khách quen thuộc, thường sử dụng dịch vụ Amtrak nối liền hành lang Đông Bắc bận rộn, bao gồm Boston, New York và Washington, để thăm viếng gia đình hay tham dự hội họp ở khu vực thủ đô. Đến với tạp chí thanh niên Đài VOA hôm nay, giáo sư Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm khủng khiếp nhớ đời trong vụ tai nạn xe lửa Amtrak gây chú ý công luận.
Tôi đã đi họp đó từ buổi sáng tới chiều, rồi lên xe lửa để đi về. Tôi làm ở Philadelphia, nhà tôi là New Jersey. Cứ đi thường xuyên cũng mấy chục năm nay. Muốn đi qua đi lại, mà muốn đi nhanh, khỏi lo gì lái xe, mình khỏi lo gì bị tai nạn gì, thì mình đi xe lửa. Đâu có lo, không có lo gì hết.
Tức nào giờ mình rất là yên tâm, đây là lần đầu tiên.
Dĩ nhiên yên tâm.
Lần đầu tiên kinh qua một cái kinh nghiệm rất là hãi hùng như vậy.
Mình đâu có tưởng tượng đi xe lửa mà bị đụng.
Tai nạn xảy ra như thế nào, những cái tình tiết mà ông có thể gọi là nhớ nhất?
Cái bữa đó là mới đi khỏi cái ghe xe lửa ở Phila. Lúc đó thì tôi cảm thấy cái xe lửa nó nghiêng cái bên tay mặt. Tôi thì ngồi trong cái xe cuối cùng.
Mà ngay lúc đó ông có định thần được là chuyện gì không hay đang xảy ra không?
Ngay lúc đó là tôi thấy có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra.
Thế cái phản ứng đầu tiên của ông lúc đó như thế nào?
Ngay cái lúc mà mới nghiêng thì không ai nói gì hết. Vâng. Không ai biết.
Không có thông báo gì tức thời lúc đó.
Không có thông báo, không có thông báo.
Vâng. Cái lúc mà xảy ra tai nạn đó thì chuyến xe đang chạy với cái tốc độ là 100 km một giờ.
Dạ, hơn 100 km.
Như vậy thì cái lúc mà bắt đầu nó hơi lung lay, nó hơi lắc lư với cái tốc độ lớn như vậy đó thì mọi chuyện nó đổ nhào ngay lập tức hay là nó có một cái thời gian cho người ta bình tĩnh trước khi mọi chuyện nó ập tới ạ?
Tôi thì cảm thấy là cũng khá nhanh. Tôi thì bị lẫn qua phía bên tay mặt của chiếc xe. Rồi khi mà tất cả đều ngưng thì điện là đã cúp. Thiên hạ đều kiếm người thân của họ. Cứ người thì kiếm mấy cái đồ của họ. Tôi thì lúc đó tôi biết là tôi bị cắt ở trên cái đầu. Tôi chảy máu nhiều. Mà cái lưng thì đau. Chảy máu. Tôi không biết cái điện thoại nó đi đâu. Tôi không biết cái computer đi đâu. Cái bị không biết ở đâu. Mà tôi biết là tôi phải ra khỏi cái xe. Tôi biết là tôi cần đi cấp cứu. Ở trong xe cái gì cũng đổ lên hết. Cái mấy cái ghế thì nó không còn chặt nữa. Nó bị lọt cái xe. Nó đã ngừng rồi. Thiên hạ kiếm đường để ra khỏi xe.
Lúc đó thì xe có chấn động mạnh không? Hay chỉ lung lay và nghiêng qua
thôi? Chấn động mạnh lắm. Tôi bị cắt trên đầu. Chảy máu nhiều. Máu nhiều lắm. Cái xe mà tôi ngồi và lật nghiêng đỡ ra, tôi đi ra khỏi ngay lúc đó.
Lúc mà mình thoát thân ra đó là ở ngay cái đường hầm rất là tối.
Tối không thấy đường, vâng. Không biết là mình ở đâu.
Khi mà lần ra được bên ngoài rồi đó, mọi người có phải chờ đợi lâu không trước khi lực lượng cứu hộ tới?
Tôi cảm thấy như là cũng lâu. Lúc đó thì thấy mấy cái máy bay trực thăng dọi mấy cái đèn ở dưới để họ thấy đường được. Tôi ngồi ngoài đó gọi vợ tôi mượn cái điện thoại của người khác thì tôi nghe mấy cái xe cảnh sát trên đường tới. Mà cái thời gian thì mình cảm thấy cũng lâu tại vì tôi ngồi đó tôi biết là tôi đang chảy máu.
Lực lượng cứu hộ đưa giáo sư nhập viện và ông phải lưu lại bệnh viện bao lâu để chữa trị vết thương của mình?
Tôi vô đó là tối thứ ba chiều thứ tư tôi về rồi. Tôi thì bị gãy mấy xương sống, không cần mổ. Rồi trên đầu thì tôi bị người ta khâu mấy cái vết thương vậy.
Hồi tưởng lại những gì mà chính mình đã kinh qua, thì cái cảm giác của ông như thế nào?
Có cái hình của tôi khi mà hai người cảnh sát giúp tôi đã đi ra khỏi cái đường xe lửa, để đi ra tới cái đường để người ta có thể chở tôi đi bệnh viện. Rồi cái hình đó cứ đăng trên New York Times, rồi ở đâu người ta cũng dùng hết. Chiếu trên CNN, CBS. Người ta ở bên Mỹ, người ta đọc báo thấy hình của tôi, rồi gọi hỏi thăm. Tôi không có tính được. Lên xe lửa lúc 7 giờ chiều thứ ba, ngày thứ tư, cái tin tức này là đi vòng thế giới. Là vui là tại vì thứ tư là đã đi về tới nhà rồi. Tôi cũng có may là không có bị tệ hơn. Là nếu mà tôi không có ngồi phía đằng sau xe thì dĩ nhiên là bị tai nạn tệ hơn. Nếu mà cảnh sát không có tới nhanh hơn hoặc là họ phải lo về bệnh nhân khác trước tôi là có thể tệ hơn. Cái này đã tệ rồi và cái này cũng khá nặng rồi.
Sau những gì diễn ra đó thì ông nhận xét như thế nào về an toàn giao thông đường sắt ở Mỹ?
Ngay bây giờ thì tôi chưa có sẵn sàng để đi đường Amtrak. Hy vọng là trước sau là cũng đi được. Tại vì tôi thì ở New Jersey, mà gia đình thì ở dưới DC. Thành ra đi qua, đi lại, đi xe lửa thì dễ nhất, tiện nhất, nhanh nhất, nhanh hơn lái xe. Lái xe thì cũng mệt.
Thế ông nhận xét như thế nào về cách đáp ứng khẩn cấp của giới hữu trách Mỹ?
Mấy người cảnh sát người ta tới cũng nhanh. Người ta lo lắng. Cái ông cảnh sát nói tôi là ông sẽ lo. Ông sẽ đứng đây, ông sẽ không đi xa. Rồi khi ông đó giúp phía bên tay mặt, cái người kia thì giúp phía bên tay trái, rồi giúp tôi để đi ra khỏi.
Tai nạn nó xảy ra đó, nghĩ lại thì không những là mình có những cái hình ảnh về cái sự thảm khốc, về những cái sự đau lòng của cái tai nạn, nhưng mà mình nhìn lại tai nạn thì mình cũng thấy qua đó những cái hình ảnh của tình người, của nghiệp vụ, của kỹ thuật. Ông nhận xét như thế nào về những cái vấn đề này trong cái lĩnh vực an toàn đường sắt của Mỹ?
Thiên hạ mà trên xe lửa ai cũng giúp nhau hết. Có mấy người khi mà ra khỏi xe rồi, người ta cũng lo lắng. Mấy người cảnh sát lo lắng. Khi mà tới bệnh viện, mấy người y tá, mấy người bác sĩ, ai cũng trong nhà thương, người ta cũng lo lắm. Rồi mấy cái đó thì tốt. Cái technology thì mấy bữa nay thì đọc báo rồi thấy là có thể có cái xe lửa mà an toàn nhiều hơn nếu mà người ta dùng mấy cái máy để theo dõi cái xe lửa nó đi nhanh bao nhiêu. Tôi nghĩ là nếu mà chính phủ mà giúp Amtrak dùng mấy cái máy đó thì cái đó mới quan trọng.
Ở Việt Nam, khi mà nói tới những cái phương tiện vận chuyển công cộng đó thì người ta hay lo ngại lắm. Bước lên xe buýt hay là đặc biệt là đi xe đò ha. Yeah. Rồi bây giờ là đi taxi, mọi người cũng nơm nớp lo sợ tại vì cái tính an toàn và những cái luật lệ tiêu chuẩn về an toàn nó không bảo đảm. Thế còn ở đây chẳng hạn là một nạn nhân trong một vụ tai nạn phương tiện công cộng như vậy đó. Ông có quan ngại gì không về giao thông công cộng ở Hoa Kỳ?
Tôi không có quan ngại gì về cái thông cộng ở Hoa Kỳ. Tại vì tôi là có chuyện nạn thì mấy người cũng giúp, từ cảnh sát, từ mấy người mà lái xe cứu thương. Tôi hy vọng là trong tương lai mình ở đây người ta sẽ kiếm cách để làm cái xe lửa an toàn hơn. Đây bây giờ đã an toàn, cũng khá an toàn rồi.
Thế mình nói về cái tai nạn xảy ra, cái cách họ giải quyết ngay cái lúc đó, họ ứng phó khẩn cấp như thế nào? Thế còn những cái biện pháp giải quyết hậu tai nạn thì không biết là mọi chuyện được giải quyết ra sao, giáo sư nhận xét thế nào? Về bảo hiểm, về những cái đền bù cho nạn nhân thiệt hại chẳng hạn.
Tôi nghe thì trong nhà thương người ta nói là cái bảo hiểm của xe Amtrak sẽ lo trước. Thì nếu mà bảo hiểm của Amtrak không trả thì lúc đó thì nhà thương mới liên lạc với cái bảo hiểm của tôi. Ở mấy người Amtrak thì người ta nói là trước sau người ta sẽ cố gắng để kiếm mấy cái đồ của mình mà mình đã mất ở trên xe lửa. Người ta cố nói là người ta sẽ lo.
Ngày nay đó mình thấy những cái tai nạn giao thông công cộng càng ngày càng nhiều, từ đường không tới đường biển, rồi bây giờ là đường sắt nữa. Đường bộ thì khỏi nói rồi. Thế ông có cảm tưởng như thế nào, có cái cách nào để giúp khắc phục những cái chuyện đau lòng đó không? Như ông là một nạn nhân đã trải qua vậy đó, thì ông có đề nghị gì không?
Tôi thì nghĩ là nếu mà mình sống mà mình sợ cũng không tốt. Nếu mình sống mà mình lo thì mình cũng không có vui vẻ được. Và mấy khi mà cái này mới xảy ra là mình không có lo suốt ngày được.
Nhưng mà ông có nghĩ rằng là thế giới nhân loại ngày nay đó càng ngày càng dễ bị tổn thương hơn không?
Tôi nghĩ là bây giờ là cái tin tức nó nhanh quá. Thì mình cảm thấy như là cái này xảy ra nhiều hơn và mình chú ý nhiều hơn.
Nhưng mà ở Mỹ đó mà đi, đặc biệt là đi xe lửa hoặc là đi máy bay đó, thì nhiều người sợ hơn là vì với những cái nguy cơ khủng bố.
Tôi là nhiều khi bị cái này, bị cái kia, mà phần nhiều là mình không lo, không sao hết. Nếu mà tôi ngồi đây mà nói là sẽ đi xe lửa trong vòng một tuần, hai tuần thì tôi không nói vậy được. Tôi thì hy vọng là trước sau thời gian cũng sẽ đi xe lửa, tại vì tai nạn như thế này thì cũng hiếm.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
I heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you and fight for liberty. One minute we were talking, the next he was gone, just another fallen warrior to make the final journey. This man, he was different. No one knew his name. No one cried the day he died. No one felt the pain. It was left for us to claim him. His country won it all. With the tomb of the unknown soldier. Never thought about the glory, never knew of the pride his country would award him for his sacrifice. I still wonder if it matters that no one knows his name, or his simple unknown soldier is finally claimed.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trúc Bùi từ Việt Nam hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi bị chứng nóng bao tử. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thừa axit cho toa Omeprazole. Tôi đã uống thuốc này 8 tháng, hiện giờ vẫn còn nóng bao tử và lại thêm tay chân dường như muốn co rút. Xin hỏi bác sĩ, tay chân co rút có phải là phản ứng phụ của Omeprazole không? Và xin bác sĩ cho ý kiến cách điều trị bệnh tình của tôi. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Trúc Bùi ở Việt Nam hỏi về triệu chứng nóng bao tử. Thì cái câu nói là nóng bao tử hay là khó chịu, sót ở bao tử thì chỉ là một cái kết luận lâm sàng, không có chính xác lắm về vấn đề chẩn đoán. Thì thường chúng ta chia, khi mà nói về đến đau bụng thì chúng ta chia cái phần bụng, bác sĩ thường nghĩ tới chia cái bụng thành 4 phần. Thì trong tiếng Anh người ta gọi là những cái quadrant là một cái phần tư. Người ta phân biệt cái bên ta trái phía trên, bên trái phía dưới và bên phải phía trên, bên phải phía dưới. Riêng hôm nay chúng ta nói nhiều đến cái vấn đề đau ở bên
trái phía trên, từ tiếng Anh gọi là left upper quadrant. Thì thường nếu mà chúng ta thấy đau, xót, nóng hay là rát hay là tức vì khó chịu ở bên phần tư ở bên tay trái, phía trên, ở bên tay trái, thì chúng ta nghĩ là nguyên nhân nó ở bao tử, vì cái bao tử đứng về phương diện cơ thể học thì nó nằm ở trong cái góc đó của cái bụng mình. Tuy nhiên thì bao tử cũng có thể gây triệu chứng, và cũng có thường gây triệu chứng ở thượng vị. Thượng vị tôi nói từ tiếng Anh là epigastrium, là cái phần dưới cái xương ức, dưới cái sternum của chúng ta. Hay là có thể làm cho chúng ta thấy đau ở phía sau lưng. Và trong trường hợp này, trong từ tiếng Anh người ta gọi là refer pain, là một cái đau. Nhưng mà nó không có đau ngay cái chỗ mà cái bộ phận nó nằm, mà nó bay đau chỗ khác, gọi là cái đau được chuyển dịch. Và cái bộ phận gây ra nằm nơi này và nó gây đau cái chỗ khác, đau thuốc sau lưng. Là vì những cái tổ chức, những cái dây thần kinh phụ trách cảm nhận của cái bao tử, của cái dạ dày, nó đi theo, phát triển theo cái chiều hướng sau đó, trước đây trong lúc mà còn phôi thai. Và ngược lại, nếu mà chúng ta thấy nóng hay là khó chịu ở vùng bao tử, thì cũng có thể do nguyên nhân ở một cái bộ phận nào ngoài bao tử, chứ không phải riêng gì ở trong bao tử. Và một trong những cái triệu chứng mà có thể gây nhầm lẫn, và chúng ta cần cảnh giác là trong một số trường hợp, cái người bệnh nhân tưởng là mình đau bao tử là vì nó nằm đau ở trong cái left upper quadrant hay là trong cái thượng vị, nhưng mà thật sự là cái người đó đang bị cơn đau tim, heart attack, và cần được chữa trị gấp. Thì ngoài ra cái từ mà gọi là thừa acid, trong tiếng Anh người ta gọi là hyperchloridria, là cái trong bao tử có nhiều acid chloridric quá, HCl là acid chloridric. Thì cái từ nó nay ít được dùng ở trong y khoa ở bên Mỹ, và thường người ta dùng cái từ là dyspepsia, cũng là một cái từ chung chung để mô tả cái bệnh khó tiêu. Thì trong cái chữ dyspepsia đó, mình nên nhận xét là dys y dài s thì có nghĩa là khó khăn, pepsia có nghĩa là tiêu hóa, thì nó cũng là dạng gì thôi, nhưng mà nói bằng tiếng Hy Lạp. Sau khi khám bệnh và xét nghiệm thì nếu cần bác sĩ bắt đầu từ cái chẩn đoán là dyspepsia hay là chúng ta nói thừa acid, thì có thể bác sĩ sẽ đi đến những cái kết luận chẩn đoán chính xác hơn. Và hai cái bệnh thường gặp là thứ nhất gọi là viêm hay là loét bao tử, gastritis là loét bao tử, viêm bao tử, và gastric ulcer là loét bao tử, hay là ở đầu ruột non. Đầu ruột non, ý là tôi muốn nói ở đây gọi là cái duodenum, là cái thập nhị trị tràng, là tá tràng. Và cái nếu mà loét ở trong đó thì gọi là duodenal ulcer, là loét tá tràng. Và những cái trường hợp loét này hay viêm này, nó do thường là do cái con vi khuẩn tên là Helicobacter pylori gây ra. Và cái bệnh thứ hai mà bác sĩ có thể đi đến cái chẩn đoán trong trường hợp khó tiêu, dyspepsia, là tràn dịch bao tử từ đi lên trên thực quản. Từ tiếng Anh nó gọi là gastroesophageal reflux disease. Thì cái trào ngược thực quản và nhiễm Helicobacter pylori là hai cái bệnh khác nhau, mặc dù là chúng có thể xảy ra cùng một lúc ở trong bao tử, và tác động của hai cái bệnh này nó qua lại với nhau. Thì cái bệnh trào ngược từ bao tử lên thực quản là cái bệnh gây ra do cái chất dịch tiết ở trong bao tử. Trong cái bao tử của chúng ta nó có những cái tế bào, gọi là tế bào vách, parietal cells. Nó tiết ra một cái acid rất mạnh gọi là acid chloridric. Và cái acid đó giúp cho sự tiêu hóa và giúp cho sự sát trùng ở trong cái bao tử. Thì cái chất acid đó nếu mà đi ngược lên trên thực quản, nếu mà cái van và mà nó ngăn chặn cái đường từ thực quản và bao tử nó bị yếu hay là nó hở ra, thì cái acid đó nó đi ngược lên thực quản và nó gây ra cái triệu chứng như là rát, đau, buốt ở trong lồng ngực. Và trong những trường hợp này chúng ta cũng phải phân biệt với những cái trường hợp đau tim hay là đau những cái bộ phận khác ở trong ngực. Cái từ tiếng Anh người ta hay dùng gọi là heartburn. Heart là trái tim, burn là cháy, là rát. Mình thấy rát ở trong vùng trái tim. Hoặc là hờ chua do thức ăn nó chạy ngược lên tới miệng, cái đồ ăn acid ở trong bụng và lên trên miệng và làm cho cái người đó cảm thấy nó hơi chua chua. Thì vì cái acid đó như đã nói là rất mạnh, nó tấn công lên trên cái niêm mạc, nó lót ở cái niêm mạc lót ở trong cái thực quản. Thì cái thực quản nó có thể bị viêm mạng tính. Thì lúc đó người ta dùng cái từ gọi là viêm mạng tính thực quản do tràn dịch.
reflux esophagitis. Và cái viêm mãn tính đó lâu ngày nó làm thành một cái thẹo, nó co rút cái thực quản đó lại và nó làm thay đổi bản chất của những cái tế bào ở trong cái thực quản đó. Trong chuyên môn người ta xài cái danh từ là dị sản metaplasia, gì nó khác thường. Và có thể về lâu những cái chỗ đó nó biến thành ra ung thư, và lúc đó chúng ta có một cái trường hợp tận cùng là ung thư của cái ống thực quản, esophageal adenocarcinoma. Thì khi mà axit nó đi ngược lên trên cái thanh cái thực quản thì nó sẽ tới một cái vùng cao nằm đó là những cái thanh quản, là mình nói là cái larynx. Larynx là cái nơi nó phát âm, chúng ta phát âm, nhờ đó mà phát âm ra. Nó có thể qua tới cái khí quản trong cái cuống phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là ho mạn tính. Người bệnh thấy ho mạn tính, tiếng lúc nào cũng hơi khàn khàn. Vì do cái những cái dây nói, những cái thanh quản nó bị viêm, và cái người đó lúc nào cũng cảm thấy là mình đau ở trong họng và cứ uống thuốc. Nhiều khi những cái người đó họ cứ đi uống thuốc thụ sinh hoài họ không có hết, nhưng bởi vì cái axit ở dưới lên nó cứ khó chịu cái họng đó, họ làm cho họ đau. Chronic laryngitis là viêm thanh quản mà mạn tính hay là kinh niên. Và họ cũng có thể bị xuyễn vì do cái phổi của họ nó phản ứng lại với lại cái sự khó chịu thường xuyên gây ra do cái tràn dịch. Và những cái triệu chứng này thì chúng ta cũng dễ dàng thấy là làm cho bác sĩ định bệnh có thể, nếu mà không có cảnh giác thì có thể định bệnh sai lạc và chữa trị không có hiệu quả, là vì không có tìm thấy cái nguyên nhân của cái vấn đề tràn dịch là cái vấn đề tràn dịch. Thì tuy nhiên cái bệnh tràn dịch này, cái bệnh nặng hay nhẹ nó không có tỷ lệ thuần với triệu chứng, và có nghĩa là có thể trào dịch nhẹ mà triệu chứng nặng, nhưng mà ngược lại cũng có thể là trào dịch nặng nhưng mà lại không triệu chứng gì nhiều. Thì cái bệnh trào dịch bao tử và thực quản này nó tùy theo nhiều yếu tố, như là cái tình trạng co thắt, chúng ta đã nói là nó có cái cơ tròn ở giữa thực quản và bao tử nó kiểm soát cái thức ăn đi ngược lại. Và cái khả năng thực quản nó dùng những cái nhu động là peristalsis, nó giống như cái ruột mình, nó có những cái bắp thịt nó đẩy xuống, những cái dịch xuống. Và cái khả năng tiết nước miếng, về chúng ta nó có những cái hạch nước miếng ở trong miệng, và cái nước miếng đó nó trung hòa cái axit đó. Thì tùy theo, ví dụ chúng ta già, cái người già thì không có tiết nước miếng nhiều, hay là uống những cái thứ thuốc mà cái nước miếng nó khô, thì có thể là cái khả năng cái trung hòa cái axit ở trong thực quản nó giảm đi. Và khả năng bao tử sản xuất ra axit cũng tùy thuộc vào đó, và cái khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay chậm. Những cái người ăn tiêu lâu tiêu hóa lâu chậm, hay là những cái tiêu hóa nhanh, cho nên thì tùy theo người có thể chữa thuốc, mà ví dụ chúng ta dùng một cái thuốc như thuốc bao tử omeprazole có thể nó thành công nhiều hoặc là ít, hoặc là có thể là nó bớt để nó tái lại hay là không, là tùy theo những cái yếu tố tùy thuộc khác. Thì thường là bác sĩ khuyên thay đổi những cái nếp sống, như là thứ nhất là tránh đồ ăn chua, chanh hay là thơm hay là dứa. Chúng ta hay ăn canh chua, hay là ăn những cái lượng, chúng ta có thể ăn những cái lượng thức ăn ít hơn để bao tử nó đừng quá căng và nó đẩy ngược thức ăn lên trên. Và những cái thức gây trào dịch là như là mỡ hay là sô-cô-la. Có những cái người uống sô-cô-la hay là uống Coca-Cola hay là peppermint hay là uống rượu, hút thuốc lá, là đó là những yếu tố làm cho cái đồ ăn nó đi ngược lại lên trên thực quản. Và trước khi đi ngủ, trước 3 giờ, trong vòng 3 giờ, 2-3 giờ trước khi đi ngủ thì không có nên ăn. Là vì khi chúng ta ngồi thì cái thức ăn nó có khuynh hướng nó lắng xuống, khi chúng ta nằm thì thức ăn nó có khuynh hướng nó chạy ngược lên. Một số người thì khuyên bệnh nhân nên kê cái đầu giường lên cao chừng 15cm, chừng 7 inch đối với bên Mỹ, thì để cho khi mà mình ngủ thì cái thức ăn mình nó không có chạy ngược lên trên. Những cái người quá mập thì cũng nên ráng sụt cân, là thêm như hàng ngoài cái yếu tố là mình mập quá thì cái bụng nó đầy, đồ ăn nó ngược chạy lên trên phía miệng. Và thứ nhì nữa là những cái người đó, những cái người bị tràn dịch thường thường cũng là những cái người ăn uống quá nhiều và không có điều độ. Và một cái điểm khác là có thể uống những cái thuốc mà chống axit nhất thời, như là thuốc Malox hay là những cái thuốc viên có calcium carbonate, calcium carbonate, canxi carbonate, như là TUMS, T-U-M-S, thì ở bên Mỹ người ta bán cái thuốc này. Nó vừa trung hòa cái axit ở trong bao tử, mà nó cũng là giúp là một cái nguồn cung cấp calcium cho những cái người mà không uống sữa. Thì omeprazole mà chúng ta đang bàn ở đây, viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L,
và bán tên thương mại ở bên Mỹ là tên là Prilosec, nhưng mà Prilosec thì nó mắc đắt hơn là vì nó là một cái thương hiệu. Thì cái thuốc Omeprazole là phần chính là nó có cái tác dụng nó giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách nó ức chế một cái các những cái tế bào sản xuất axit ở trong trong bao tử. Những cái tế bào này nó sở dĩ nó sản xuất ra axit được là vì nó bơm, nó có một cái bơm trong cái bơm li ti ở cái mức mà molecular, ở cái mức mà nguyên tử đó, thì nó bơm ra những cái proton là những cái H cộng đó, H dương ion H dương đó. Thì cái thuốc này nó ức chế cái proton pump inhibitor đó, là những cái nó ức chế những cái bơm đó, và do đó nó làm giảm những cái triệu chứng khó chịu do axit gây ra. Thì đứng về phương diện mà chính thức á, thì những cái chỉ định chúng để chính để dùng Omeprazole là nói về ngắn hạn là từ 4 tới 8 tuần. Thì đó dùng để chữa trị tràn dịch bao tử thực quản mà chúng ta vừa nói. Nó chữa cái vấn đề viêm loét thực quản mà chúng ta cũng vừa giải thích, và chữa bệnh loét bao tử, ulcer, hay là loét đầu ruột non, duodenum, do cái con vi trùng H. pylori, Helicobacter pylori. Và trong trường hợp này thì người ta kết hợp với lại hai hoặc là ba thuốc khác để cho cái con vi trùng nó đừng có lợn thuốc. Thì hai trong thuốc kia có thể là amoxicillin hay là một cái kháng sinh khác, clarithromycin, hay là một cái thuốc khá phổ thông ở bên Mỹ gọi là Pepto-Bismol, ở trong đó có cái chất bismuth mà nó kết hợp với lại một cái biến thể của một cái chất giống như là aspirin. Và nói về chữa dài hạn là như trong trường hợp bệnh nhân nêu ra câu hỏi ở đây uống nhiều tháng, thì chính thức của cái thuốc này, chính thức những cái chỉ định thì người ta chỉ dùng dài hạn trong những cái trường hợp đặc biệt hiếm do một cái điều kiện được định bệnh rõ rệt, như là có một cái bệnh người ta gọi là hội chứng Zollinger-Ellison. Thì trong cái bệnh này cái cơ thể cái người đó ở trong cái tùy tạng hay là một trong ruột nó có một cái bướu, và cái bướu đó nó tiết ra một cái chất đó nó cứ kích thích cái bao tử để tiết ra axit nhiều quá, thì những cái người bệnh như vậy họ cứ phải uống cái thuốc này hoài. Thì tuy nhiên là trên thực tế thì có một số người ta cứ bị tràn dịch bao tử mà người ta không có kiểm soát bằng những cái cách mà chúng ta vừa nói ở trên, thì người ta cũng cứ uống Omeprazole cho bớt, rồi sau khi nó bình lại thì người ta cứ uống tiếp tục tháng này qua tháng khác, nhiều khi có một số người nhiều khi người ta uống hàng ngày. Thì nói về tràn dịch bao tử ở trên lên trên thực quản là GERD, GERD đó, thì với cái liều thấp trong 2 cho tới 4 tuần là chỉ định chính thức như vậy. Ví dụ như Omeprazole mà chúng ta nói ở bên Mỹ người ta mua không có cần toa, một viên là 20 mg, và người ta uống chừng 30 phút trước cái bữa ăn. Và nếu uống như vậy thì chừng 80% bệnh nhân sẽ giảm triệu chứng nhiều hoặc là hết hẳn. Thì tuy nhiên cái phần 20% còn lại thì có thể họ cần cái liều cao hơn. Là ví dụ như một ngày họ có thể uống sáng 1 viên, chiều 1 viên, một ngày 2 lần. Và một số ít họ có thể, giống như chúng ta đã nói, họ cần phải uống những cái thuốc giảm axit như là Omeprazole hay là những cái thuốc tâm, hay những cái thuốc Pepcid. Họ phải uống liên tục từng đợt 2-3 tuần rồi nó bị lại thì họ phải uống lại khi cần. Và một số trường hợp nếu mà không đáp ứng với thuốc uống thì lúc đó bác sĩ đường ruột cần theo dõi và họ cần nội soi mấy cái người đó để xem nó cái chuyện gì xảy ra. Thì ví dụ như triệu chứng có thể do một cái chứng bệnh nào khác nhưng mà không có phải là do tràn dịch, mình nghĩ nó là do cái tràn dịch nhưng mà thật nó không có phải, nó do một cái triệu chứng khác, hoặc là cái cơn đau nó đã trở thành một cái biểu hiệu của một cái bệnh tâm lý. Những cái người bệnh nhân đó họ khi họ nội soi thì họ không có thấy dấu hiệu trào dịch, và khi mà bác sĩ cho họ đo cái mức axit trong cái thực quản đo liên tục để coi xem thử là cái axit ở dưới bao tử nó có chạy ngược lên thì họ lại thấy là bình thường. Thì những cái có một số ít người là tại vì người ta thấy đau ở trong cái vùng đó, người ta nghĩ là người ta đau bao tử, người ta quen như vậy rồi mặc dù đi tìm không có thấy dấu hiệu gì ở trên khách quan hết. Ngoài ra cái tương quan giữa cái nhiễm con H. pylori và cái bệnh trào dịch thực quản thì nó cũng phức tạp và nó chưa được hiểu rõ. Những cái tương quan này nó cũng quan trọng là vì một mặt á, thì cái con vi khuẩn H. pylori nó gây viêm bao tử ở trên cái vùng phía trên của cái bao tử gọi là cái fundus. thì làm những cái tế bào sản xuất axit ở trong cái vùng đó nó teo lại và nó làm giảm cái triệu chứng của cái trào dịch thực quản. Nhờ cái con vi khuẩn đó mà bớt lại cái trào dịch thực quản. Nhưng mà trong một số khảo cứu thì người ta thấy là ví dụ như bây giờ mình thấy con vi khuẩn đó mình trị cho nó dứt, thì sau khi trị dứt xong cái con đó thì mình lại bị cái chứng trào dịch reflux nó nặng thêm. Ngược lại thì chính cái con H. pylori nó cũng lại gây ra viêm bao tử là gastritis và nó có thể là dẫn đến cái ung thư bao tử. Và hiện nay thì chúng ta nghĩ là 60-90% cái ung thư bao tử là do H. pylori gây ra. Cho nên là cái người bác sĩ nhiều khi cũng đứng ở giữa cái thế nghĩ là có nên chữa hay không. Và đa số bác sĩ đồng ý là phải chữa diệt trừ cái con H. pylori nếu mà bệnh nhân cứ phải uống thuốc proton inhibitor lâu dài để mà ức chế những cái triệu chứng bao tử của mình. Về vì thính giả hỏi về cái vấn đề co rút tay chân của ông và hỏi là cái đó có dính líu gì tới cái omeprazole hay không, thì cái từ co rút nó không có phải là một cái gì nó rõ ràng, thì chúng ta cũng không có thể bàn đến nguyên nhân căn cứ trên cái từ dùng hàng ngày như vậy. Và trên lý thuyết thì cái dùng omeprazole lâu có thể làm cho cái mức magnesium, magnesium, calcium hay là canxi, chúng ta nói là canxi, hay là kali, hay là potassium, hay là kali và đường, những cái mức đó ở trong máu nó có thể giảm xuống do chúng ta dùng omeprazole lâu và chúng ta suppress, chúng ta ức chế cái mức axit ở trong bao tử. Và cái thuốc omeprazole nó cũng có thể làm cho đau nhức bắp thịt co rút, từ tiếng Anh ta gọi là cramps, đau mà có cảm giống như là cái bắp thịt nó rút lại, hay là yếu bắp thịt, hay là tê tay chân. Thì những cái vấn đề như vậy phải có bác sĩ đánh giá mới được là cái chuyện như thế nào và đi đến một cái kết luận chính xác. Chúng ta không có thể căn cứ trên cái từ này mà để mà giải thích được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về tình cảnh của hàng ngàn di dân người Rohingya và Bangladesh bị mắc kẹt trên biển ở Đông Nam Á. Nhiều người trong số những di dân này là người Rohingya, một nhóm dân thiểu số Hồi giáo ở Miến Điện, còn gọi là Myanmar. Miến Điện từ chối công nhận người Rohingya là công dân Miến Điện. Họ chịu đựng sự kỳ thị và bạo lực nghiêm trọng, với việc chính quyền Miến Điện thi hành những hạn chế nhiều bất tương xứng đối với việc đi lại của họ. Ở bang Rakhine, hàng chục ngàn người sống như người tản cư trong nước, trong những trại, ít được tiếp cận với sinh kế, chợ búa, thức ăn hoặc những nơi thờ phượng. Họ dễ rơi vào tay của những kẻ buôn người, hứa hẹn cho họ một cuộc sống tốt hơn nếu họ rời khỏi đất nước bằng thuyền. Ước tính có đến nửa triệu người Rohingya không có giấy tờ và 32.000 người tị nạn Rohingya có đăng ký cũng sống ở vùng Cox Bazar kế cận thuộc Bangladesh, cũng như ở những nước khác trong khu vực. Bây giờ, hàng ngàn di dân đang bị mắc kẹt trên những chiếc thuyền trong vịnh Bengal, biển Andaman và eo biển Malacca với ít thức ăn hoặc nước, và tin cho hay nhiều người đang hết sức cần được cứu giúp. Chính phủ các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã cung cấp một số hỗ trợ cho di dân và đã cho phép gần 4.000 người lên bờ biển của họ trong những ngày gần đây. hôm 21 tháng 5, Indonesia và Malaysia đã đồng ý nhận thêm 7.000 người khác và yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ họ trong nỗ lực nhân đạo này. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nước trong khu vực nhanh chóng làm việc với nhau để cứu lấy tính mạng của những di dân trên biển, những người đang cần một nỗ lực cứu hộ ngay lập tức. Như Giám đốc Văn phòng Báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke nói, đây là một tình hình khẩn cấp mà chúng tôi tin cần được ứng phó với tốc độ thích hợp và giải quyết thông qua một nỗ lực phối hợp trong khu vực để cứu lấy tính mạng của hàng ngàn di dân và người tị nạn dễ gặp nguy. Ngoài ra, ông Rathke nói, tình hình nhân đạo của người Rohingya ở bang Rakhine của Miến Điện cần được chú ý tới, cũng như sự cần thiết phải tạo ra một lộ trình nhập quốc tịch cho những người không có quốc tịch. Đó là những vấn đề mà Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục nêu lên với chính phủ Miến Điện. Ông Rathke cũng kêu gọi nhà chức trách Miến Điện giải quyết nạn buôn di dân và buôn người Rohingya. Ngày 29 tháng 5, chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức một hội nghị khu vực ở Bangkok để thảo luận và định ra một giải pháp mang tính xây dựng đối với hoàn cảnh của di dân. Hoa Kỳ sẽ gửi một phái đoàn cao cấp tới hội nghị và sẽ vẫn giao tiếp sâu sát với chính quyền địa phương để khuyến khích một biện pháp ứng phó nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tuyệt vọng này.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Hoa Kỳ hôm Chủ nhật quy cho các lực lượng của Iraq đã để cho nhà nước Hồi giáo tiến chiếm đất nước trong mấy ngày qua, giữa lúc có nhiều tin tức nói rằng nhóm chủ chiến này đã chiếm được một tiền đồn biên giới nữa và giết chết hàng trăm người ở Syria. Truyền thông nhà nước Syria nói rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 400 người kể từ khi nhóm này chiếm giữ thị trấn Palmyra hồi tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói những gì xảy ra cho thấy dường như các lực lượng Iraq không có ý chí chiến đấu, quân số của họ không ít hơn. Thực chất quân số của họ cao hơn nhiều so với đối phương. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rằng chúng ta đang gặp phải vấn đề tinh thần của người Iraq chống nhà nước Hồi giáo và tự bảo vệ cho họ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án vụ một thủ lãnh đối lập Burundi bị sát hại và kêu gọi tất cả các bên tránh bạo động và hợp tác với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước. Ông Ban Ki-moon nói, vụ sát hại thủ lãnh Zedi Feruzi của đảng UPD hôm thứ Bảy có nguy cơ gây ra ngờ vực và châm ngòi thêm cho bạo động ở Burundi. Một xe buýt chở 30 nhà hoạt động quốc tế phái nữ, trong đó có nhà tranh đấu cho quyền của phụ nữ, người Mỹ Gloria Steinem, đã từ Bắc Triều Tiên băng qua biên giới vào Nam Triều Tiên hôm nay, Chủ nhật, để đánh dấu ngày giải giới của phụ nữ quốc tế. Nhóm các nhà hoạt động có tên là Nhóm Phụ Nữ Xuyên DMZ, tên gọi tắt của khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, đến Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba tuần trước đã tổ chức một cuộc hội thảo hòa bình và tổ chức các cuộc tuần hành với các phụ nữ Bắc Triều Tiên trong 6 ngày họ ở miền Bắc. Giới hữu trách Malaysia cho hay cảnh sát phát hiện 30 mộ chôn nhiều người được cho là của các di dân Rohingya đến từ Myanmar và di dân Bangladesh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.